Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 40 Giới hạn của sự tự do. Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ bao la với hằng hà sa số những vì sao luôn di chuyển, nhưng tất cả đều phải tuân thủ các quỹ đạo và tốc độ Ngài đã vạch sẵn một cách nghiêm ngặt để bảo đảm cho sự tồn tại của vũ trụ, tránh khỏi những hiểm họa của sự va chạm khủng khiếp có thể xảy ra. Nhờ đó mà trái đất chúng ta có thì giờ, ngày đêm và thời tiết các mùa phù hợp cho mọi sự sống ở trên đất. Người ta có thể thấy được sự di chuyển chính xác, không hề sai trật của các hành tinh khi nhìn thấy sự xuất hiện định kỳ của các hiện tượng nhật thực, nguyệt thực hay cả đến những vì sao chổi xa xăm khác nữa. Ví như sao chổi mang tên nhà thiên văn học nổi tiếng Edmond Halley, bởi ông là người đã khám phá ra quỹ đạo của chúng có hình elip với chu kỳ là 75 năm. Và sự ước đoán của ông hoàn toàn chính xác khi sao chổi lại xuất hiện vào lần kế tiếp đúng 75 năm sau, dù bấy giờ ông đã qua đời 15 năm rồi. Các hành tinh trong vũ trụ di chuyển tự do, nhưng Đức Chúa Trời đã đặt ra giới hạn để chúng không bị hủy diệt. Cũng vậy, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người, và ngay trong thuở ban đầu của sự tạo dựng, Ngài đã ban cho con người được quyền tự do ăn các trái cây trong vườn và quyền tự do chọn lựa vâng lời hay không vâng lời, vì Ngài không muốn dựng nên chúng ta như những robot được cài chương trình sẵn. Đức Chúa Trời hoàn toàn tôn trọng sự tự do của chúng ta. Rõ ràng, Ngài không hề ép buộc chúng ta phải vâng lời Ngài. Song tạ ơn Chúa, Ngài muốn chúng ta khôn ngoan quyết định tự nguyện vâng lời Ngài và được tự do thể hiện ước muốn ấy qua việc chọn điều tốt đẹp nhất mà thôi. Được tự do thì cũng phải chịu trách nhiệm về sự tự do của mình. Nếu đã cố tình quyết định sai lầm, thì không còn ai có quyền biện minh cho quyết định chọn lựa của mình được nữa. Sứ đồ Phao-lô, dưới sự soi sáng của Đức Thánh Linh, đã nói trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 12 rằng: "Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi." Đây là lời dạy dỗ ông gửi đến con cái Chúa tại hội thánh Cô-rinh-tô khi xưa, và cũng là nguyên tắc sống dành cho chúng ta là cơ đốc nhân ngày nay cần phải biết đến. Đó là phải biết giới hạn của sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Tự do đó chỉ có một ý nghĩa thật sự khi chúng ta biết đặt nó trong chân lý hoàn hảo của Đức Chúa Trời mà thôi. Dĩ nhiên, nếu chúng ta sử dụng quyền tự do này để thực hiện những hành vi bất khiết, ngược với bản tính của Đức Chúa Trời, ắt chúng ta phải gặt lấy hậu quả bất hạnh, bởi lời Chúa luôn cảnh báo trước cho chúng ta điều đó rất cặn kẽ. Tại đây, tiêu chuẩn mà lời Chúa nhắc nhở chúng ta là sự tự do phải đem lại ích lợi cho Chúa và cho người. Tại sao mọi sự đều có phép làm mà còn đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa, đo lường hay cân nhắc nữa? Chúng ta thử suy nghĩ xem vì sao như vậy, để từ đó thấy được trách nhiệm của mình trước sự tự do Chúa ban cho. Điều thứ nhất, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Khi nói mọi sự tôi có phép làm, ông Phaolô đề cập đến sự tự do của cơ đốc nhân. Và khi nói nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích, ông đang nói đến giới hạn của sự tự do, và giới hạn đó nằm ở hai chữ có ích. Về sự tự do, ông Phaolô không có ý nói mọi sự với ý nghĩa là tất cả mọi điều, kể cả xấu lẫn tốt, vì có rất nhiều điều lời Chúa khẳng định rằng đừng làm. Ví như, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào, theo Roma chương 12 câu 2. Hoặc đừng say rượu, vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, theo Ê-phê-sô chương 5 câu 18. Hay đừng trộm cướp, đừng giết người, vân vân. Trong câu kinh thánh này, ông Phaolô chỉ nói đến những vấn đề có vẻ hợp pháp nhưng lại không có một ích lợi nào cả, thậm chí còn gây vấp phạm cho người khác nữa. Chẳng hạn như vào thời của Phaolô, có nên ăn thịt hay không? Ăn hay không ăn, đâu có gì sai trái về phương diện đạo đức. Nhưng vấn đề này được đặt ra là vì bây giờ, ở các thành phố Roma và Côrinh-tô, người ta thường bán thịt của những con vật đã được dâng lên cho thần tượng rồi. Nếu người tin Chúa mua về ăn, sẽ khiến những anh em yếu đuối cho rằng đã phạm tội vì ăn của cúng thần tượng. Vì vậy, ông Phaolô khuyên, chớ vì một thức ăn mà hủy hoại việc Đức Chúa Trời. Thật mọi vật là thanh sạch, nhưng ăn lấy mà làm dịp cho kẻ khác vấp phạm thì là ác, theo Roma chương 14 câu 20. Thật vậy, thần tượng chỉ là hư không. Người đặt lòng tin vào Chúa và nhận lấy thức ăn từ nơi Đức Chúa Trời ban cho đều thanh sạch, bởi vì tội lỗi xuất phát từ trong lòng mà ra, chứ không phải bởi thức ăn mà vào lòng người. Vì thế, người ta vẫn được phép ăn thịt, không sao cả. Nhưng vì cớ tình yêu đối với anh em và vì ích lợi cho nhiều người mà Phaolô đã giới hạn việc tự do ăn uống của mình để tránh gây vấp phạm cho người khác. Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích. Còn hàm ý rằng mỗi người trong chúng ta phải chịu trách nhiệm trước việc làm của mình và được đo lường bằng thước đo có ích lợi cho Chúa, người khác và bản thân mình hay không. Roma chương 15 từ câu 1 đến câu 2 cho thấy điều ích lợi mà Chúa muốn chúng ta phải thực hiện, ấy là dù có lòng tin vững mạnh, chúng ta cũng không nên làm thỏa lòng mình, nhưng phải lưu tâm nâng đỡ người kém đức tin. Mỗi chúng ta phải làm vui lòng anh em mình để giúp ích và xây dựng cho họ. Thế nên, chúng ta cần suy xét cẩn thận về sự tự do trong mọi hành vi của mình, để rồi ăn hoặc là uống hoặc làm sự chi khác, cần phải tự hỏi, tôi có vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm hay không? Có làm gương tốt cho gia đình, anh chị em trong Chúa, hay xóm giềng, đồng nghiệp, bạn bè hay không? Đừng nghĩ rằng chỉ có những người ưu tú hay thành phần xuất sắc nhất trong cộng đồng mới có thể làm gương tốt. Nhưng lời Chúa dạy đều dành cho tất cả những ai thuộc về Ngài. Chỉ cần biết sống theo sự chỉ dẫn của lời Chúa từ những việc thật nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường. Chẳng hạn như luôn nói lời chân thật, không sống giả hình, không tham lam, không ích kỷ, nhưng biết tôn trọng người khác và sẵn lòng giúp đỡ kẻ khốn cùng. Bởi vì nếu chúng ta đã nhận từ Ngài tình yêu thương và sự tha thứ thật đầy dẫy, thì sẽ có thể dễ dàng tràn ra cho người khác được. Và đó chính là những tấm gương thật sự rất đáng quý, rất hiếm hoi giữa cõi đời đầy gian dối này. Hãy nhìn quanh chúng ta đi, để thấy vẫn còn đó biết bao cuộc đời bất hạnh, cả về thuộc thể lẫn thuộc linh. Nếu để lòng quan tâm chăm sóc, chắc chắn chúng ta có thể làm được nhiều điều ích lợi vô cùng cho Chúa và cho người khác khi chúng ta biết giới hạn sự tự do của mình theo ý Chúa. Điều thứ hai, mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. Một khía cạnh khác về sự tự do của cơ đốc nhân là dù tôi có thể làm được nhiều điều mình ưa thích, không hề bị ngăn trở chi, nhưng tôi không để mình làm nô lệ cho bất cứ sự gì. Cho dù đi giữa thế gian, có quá nhiều mãnh lực có thể khống chế nhiều người, chẳng hạn như mãnh lực của đồng tiền đã từng xui khiến biết bao người lao vào con đường tội lỗi như tham ô, trộm cắp, giết người, thậm chí giết cả người thân của mình chỉ vì đồng tiền nhơ bẩn. Và lời Chúa trong Phúc Âm Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 21 cũng lên án người nhà giàu xấu nết đã bị nô lệ cho lòng ham mê tiền bạc, cho nên sống ích kỷ, chỉ biết thu vén cho mình mà trở thành người vô tình, vô cảm trước cảnh ngộ khó nghèo của người ăn mày Lazarơ đang nằm ở ngay trước cửa nhà mình. Danh vọng, địa vị, tiền tài có thể kết hiệp nhau để trở thành một ông chủ đầy quyền lực, có thể sai khiến người ta quên hết lời dạy của Đức Chúa Trời, sẵn sàng chạy theo nó mà bỏ qua thì giờ thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật hay những giờ tương giao mật thiết với Chúa qua việc học Kinh Thánh và cầu nguyện nhóm hay cá nhân. Vì thế mà Chúa Giê-xu đã khẳng định: các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn, tức là tiền của nữa. Theo Luca chương 16 câu 13. Ngoài ra, còn nhiều thứ ma lực khác cũng đã từng trói buộc không ít người, nhất là trong giới thanh thiếu niên ở nhiều nơi trên thế giới, như ma túy, ma men. Hằng ngày, hằng giờ đã hủy hoại biết bao tâm hồn non trẻ lẫn người lão làng kinh nghiệm. Chẳng những cướp đi mạng sống của nhiều người mà còn đem đến nhiều hệ lụy khác như những căn bệnh thế kỷ tàn phá cả thế hệ tương lai. Tự do phóng túng, không giới hạn sẽ dễ dàng trở thành nô lệ cho tội lỗi, hư hỏng cả một cuộc đời. Vậy nên, là cơ đốc nhân, chúng ta đã được giải phóng khỏi ách nô lệ cho tội lỗi rồi. Hãy sống đời tự do trong ân sủng của Chúa, nghĩa là ý thức sự giới hạn của tự do mà Chúa đã vạch sẵn cho mình để bảo vệ sự an toàn và phước hạnh cho chúng ta. Giống như người lái xe mô tô, có khi cũng thấy nhiều phiền phức khi phải đi đúng luật và phải đội chiếc nón bảo hiểm cồng kềnh. Nhưng nếu phải đối đầu với tai nạn bất ngờ xảy đến, mới thấy được giá trị của việc tuân thủ kỷ luật giao thông này là đáng quý dường bao. Và vì được quyền tự do hành động, nên cũng phải ý thức đến trách nhiệm của mình trước Chúa về những việc mình đã làm, để phải cẩn thận nhờ sự soi sáng của lời Chúa mà không nộp mình cho những việc làm ô uế và gian ác, nhưng biết khôn ngoan dâng mình cho Đức Chúa Trời để Ngài có thể sử dụng cuộc đời của chúng ta vào những điều công nghĩa, đáng tôn trọng. Xin Chúa cho chúng ta thấy được trách nhiệm của mình đối với sự tự do mà Chúa ban cho.